Nam Dương kính chào quý khán thính giả của Sài Gòn Nhỏ. Ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 8 tháng 4, 2022, mời quý vị đến với chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương, phát thanh từ thủ đô tị nạn Lý Đô Sài Gòn. Và trong chương trình này, Nam Dương sẽ cập nhật đến quý vị những diễn biến thời sự mới nhất liên quan đến tình hình thế giới, Hoa Kỳ cũng như Việt Nam. Và như thường lệ, sau đây mở đầu sẽ là phần tin thế giới cập nhật. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới, như thường lệ trong những ngày này, sẽ là phần cập nhật cho tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như là những diễn biến liên quan. Hiện tại thì tin mới nhất cho biết, lực lượng Nga đã hoàn toàn rút khỏi thủ đô Kiev của Ukraine cũng như là thành phố Chernihiv của nước này. Tuy nhiên hiện tại Nga vẫn đang tiếp tục nã pháo vào miền đông cũng như miền nam của Ukraine. Quân đội Ukraine nói rằng lực lượng Nga đang bắn phá rất mạnh ở khu vực miền đông, trong khi Ngoại trưởng Kuleba của nước này hối thúc khối NATO hãy gấp rút chuyển vũ khí thêm cho Ukraine. Ông Vadim Denisenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, hôm qua cũng cảnh báo tình huống khó khăn nhất khi mà Ukraine đang phải đối mặt với lực lượng Nga ở phía đông đất nước. Tình hình hiện tại rất khó khăn theo hướng Slovyansk và Ramator. Đây là những khu vực mấu chốt trong giai đoạn này của cuộc chiến. Tôi tin rằng trên thực tế ít nhất kết quả của giai đoạn này sẽ phụ thuộc phần lớn vào giao tranh ở phía đông. Ông Vadim Denisenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ngày hôm qua đã cảnh báo. Tại cuộc họp với các ngoại trưởng khối NATO ở Brussels, Bỉ ngày hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi các nước phương Tây hãy tiếp tục gửi vũ khí tới Kiev ngay bây giờ, nếu không là sẽ quá muộn. Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng đang bao vây thành phố Mariupol của Ukraine. Thị trưởng Vadim Bochenko của thành phố cho biết hơn 100.000 người vẫn cần sơ tán khẩn cấp. Phát biểu trên truyền hình quốc gia thì ông mô tả tình hình ở thành phố cảng này là một thảm họa nhân đạo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi Quốc hội Hy Lạp hãy sử dụng ảnh hưởng để mà giải cứu số dân còn lại ở Mariupol, nơi có đông đảo dân số Hy Lạp suốt nhiều thế kỷ qua. Đoàn xe của Hội Hồng Thập Tự gồm 7 xe bus và hàng chục xe hơi vận chuyển người sơ tán, chủ yếu từ thành phố Mariupol đã tới thành phố Zaporizhia. Hội Hồng Thập Tự không vào được Mariupol, nhưng đã tìm cách giúp đỡ người dân đến được thành phố Berdyansk. Và trong một diễn biến liên quan đến cuộc thảm sát của lính Nga ở Bucha, thì tình báo của Đức vừa đưa ra một bằng chứng mới trong vụ việc này, đó là lính Nga đã bàn tán sẽ giết dân thường ở thị trấn Bucha của Ukraine trong những tin liên lạc qua radio mà tình báo Đức chặn được. Thông tin này được BBC dẫn tin báo chí Đức cho hay ngày hôm qua. Theo tạp chí The Spiegel, vài tin liên lạc qua radio mà cơ quan tình báo BND của Đức theo dõi dường như đúng với nơi những thi thể dân thường được tìm thấy bên ngoài thủ đô Kiev. BND đã chia sẻ tin tình báo nêu trên với các nhà lập pháp Đức trong buổi họp vào ngày thứ Tư. Trong một tin liên lạc qua radio mà BND nghe được, lính Nga dường như là đã bàn tán về việc tra hỏi rồi bắn dân thường. Trong một thông tin liên lạc khác thì lính Nga kể lại chuyện bắn một người đi xe đạp, dường như đúng với tấm hình một người đi xe đạp đã thiệt mạng ở Bucha. Cũng theo tờ Spiegel thì những tin liên lạc này dường như cho thấy lính đánh thuê của công ty tư nhân Warner ở Nga đóng vai trò chính trong vụ thảm sát Bucha. Cùng với diễn biến này thì, thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang chuẩn bị cho một kịch bản là Ukraine sẽ bị tấn công hóa học. Cụ thể là Giám đốc của WHO khu vực Âu Châu Hans Kluge xác nhận tổ chức này đang chuẩn bị các kế hoạch dự phòng xảy ra tấn công bằng vũ khí hóa học ở Ukraine. Cuộc họp báo được tổ chức ngày hôm qua ở Ukraine đã bị gián đoạn vì còi cảnh báo không kích. Cụ thể, ông Kluge nêu vấn đề trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại thành phố Lviv của Ukraine rằng, với tình hình bất ổn như hiện tại, không gì bảo đảm cuộc chiến ở Ukraine sẽ không tồi tệ hơn. Cũng theo ông này, thì WHO đang xem xét tất cả các kịch bản và đưa ra phương án dự phòng cho các tình huống khác nhau có thể gây ảnh hưởng tới người dân Ukraine. Ông Kluge cho biết các kịch bản này bao gồm từ việc tiếp tục xử lý thương vong hàng loạt cho đến các cuộc tấn công hóa học có thể xảy ra, nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết. Liên quan đến diễn biến của hòa đàm thì ngày hôm qua Nga nói rằng họ hy vọng sẽ kết thúc chiến sự tại Ukraine trong những ngày tới. Cụ thể là Điện Kremlin cho biết Nga hy vọng chiến dịch quân sự, từ mà Nga dùng để chỉ cuộc xâm lược Ukraine, có thể kết thúc những ngày tới khi Moscow đạt mục tiêu hoặc thỏa thuận với Kiev. Cụ thể là phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời phỏng vấn tờ Sky News ngày hôm qua. Quân đội của chúng tôi đang cố gắng hết sức để chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chúng tôi hy vọng trong những ngày tới, trong tương lai gần, chiến dịch sẽ đạt mục tiêu hoặc sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine. Theo ông này thì triển vọng của thỏa thuận hòa bình sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự nhất quán trong lập trường của Ukraine, cũng như sự sẵn sàng đồng ý của Kiev với các điều khoản của Nga. Khi được hỏi về cáo buộc của Ukraine rằng lực lượng Nga giết hại dân thường ở Bucha, thì ông Peskov tiếp tục khẳng định rằng đây là sự ngụy tạo trơ cháo. Trong diễn biến về những lệnh trừng phạt mới vừa được cộng đồng quốc tế áp đặt lên Nga, thì thưa quý vị, mới nhất Liên Hiệp Quốc đã loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua đã bỏ phiếu loại Nga ra khỏi vai trò thành viên của Hội đồng Nhân quyền do các cáo buộc vi phạm nhân quyền trầm trọng của lính Nga tại Ukraine, vốn bị Hoa Kỳ và Ukraine cáo buộc là hành vi tội ác chiến tranh, thậm chí là diệt chủng. Quyết định này được thông qua với 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống. Và xin mở ngoặc ở đây, trong 24 phiếu chống có phiếu của Việt Nam, cùng với 58 phiếu trắng. Số phiếu thuận lần này thấp hơn nhiều so với hai lần bỏ phiếu trước đây của Đại hội đồng để đòi ngưng bắn ngay lập tức ở Ukraine, cùng là đòi Nga rút quân, cũng như phải có hành động bảo vệ thường dân. Trong hai lần đó, số phiếu thuận là 140 hoặc hơn. Xin nhắc lại, Nga là quốc gia thứ nhì bị ngưng vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc kể từ khi cơ chế này được thành lập năm 2006. Vào năm 2011 thì Đại hội đồng đã có biện pháp này đối với Libya. Về phía Hoa Kỳ thì Thượng viện Hoa Kỳ vừa cấm nhập cảng dầu cũng như tước quy chế tối huệ quốc với Nga. 100/100 Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vừa bỏ phiếu tán thành việc cấm nhập cảng các sản phẩm năng lượng từ Nga và ngừng quy chế tối huệ quốc, mở đường cho việc tăng thuế với các mặt hàng khác nhập cảng từ Nga. Phiên bỏ phiếu hôm qua diễn ra nhanh chóng khi mà 100% Thượng nghị sĩ tán thành. Theo tờ New York Times, dự luật sẽ được chuyển tới Hạ viện cùng ngày để bỏ phiếu thông qua một lần nữa trước khi tới bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, để các biện pháp trừng phạt thực sự ảnh hưởng tới quyết định của Nga ở Ukraine, thì theo tờ New York Times, Liên Âu mới là lực lượng tiên phong. Khối này là thị trường lớn của Nga và nhập cảng nhiều năng lượng, nên một lệnh cấm dầu mỏ khí đốt hay đình chỉ quy chế tối huệ quốc sẽ có tác động rất lớn hơn cả những gì Hoa Kỳ đã làm. Các lãnh đạo Liên Âu đã đề xuất cấm nhập cảng than đá từ Nga trong nỗ lực chặn nguồn tiền tài trợ cho cỗ máy chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất này cần phải nhận được sự tán thành của 27 nước thành viên. Và bên cạnh đó có một diễn biến mới từ khối NATO rất đáng được chú ý trong lúc này, thưa quý vị. Đó là khối này cho biết về việc họ sẽ dang rộng tay cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập. Cụ thể là Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Phần Lan và Thụy Điển sẽ được chào đón với vòng tay rộng mở nếu họ quyết định tham gia vào liên minh quân sự. Xin nhắc lại là Nga đã yêu cầu tổ chức quân sự gồm 30 nước này ngừng mở rộng, do đó viễn cảnh Phần Lan và Thụy Điển gia nhập có thể khiến cho Tổng thống Nga tức giận. Tuy nhiên, ông Stoltenberg nói rằng các thành viên NATO có thể sẵn sàng cung cấp các bảo đảm an ninh cho giai đoạn từ khi hai nước công bố ý định nộp đơn xin gia nhập cho đến khi đơn gia nhập của họ được chấp thuận. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết hình thức bảo vệ nào mà hai nước này có thể được nhận. Và một khi là thành viên, hai quốc gia Bắc Âu nêu trên, vốn trước giờ trung lập, sẽ được hưởng lợi từ sự bảo đảm an ninh tập thể của khối NATO, mà theo đó tất cả các thành viên có nghĩa vụ bảo vệ bất cứ đồng minh nào bị tấn công. Và đó là phần cập nhật những diễn biến mới nhất cho tình hình chiến sự tại Ukraine, cũng như là những vấn đề có liên quan trong buổi sáng hôm nay. Chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, khi tình hình chiến sự tại Ukraine căng thẳng, cũng là lúc mà thế giới chú ý đến Trung Cộng và Đài Loan nhiều hơn trước đây. Vì trong tương lai, Trung Cộng hoàn toàn có thể thực hiện một cuộc xâm lược Đài Loan giống như Nga đang xâm lược Ukraine hiện nay, nên nhất cử nhất động về vấn đề ngoại giao giữa hai nước này trong thời điểm hiện tại đều rất nhạy cảm. Bản tin sau đây cho biết, Trung Cộng cảnh cáo Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ không được tới Đài Loan. Vào ngày hôm qua, thì Trung Cộng cảnh cáo sẽ có biện pháp trả đũa mạnh mẽ nếu bà Nancy Pelosi, hiện là Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, tới thăm Đài Loan, nói rằng điều này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới mối quan hệ Mỹ-Trung. Các nguồn tin từ truyền thông nói rằng bà Pelosi sẽ tới đảo quốc Đài Loan trong tuần tới, và Trung Cộng coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, đang chờ ngày thống nhất bằng võ lực nếu cần. Vấn đề Đài Loan luôn tạo sự căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, nhất là khi Hoa Kỳ có hậu thuẫn mạnh mẽ về chính trị và quân sự cho Đài Bắc. Chuyến đi của bà Pelosi hiện chưa được văn phòng của bà hay chính phủ Đài Loan xác nhận. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Nhật Bản và Đài Loan tường thuật rằng chuyến đi sẽ diễn ra sau khi bà Pelosi tới thăm Nhật Bản cuối tuần này. Triệu Lập Kiên, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Cộng, nói với các ký giả rằng Bắc Kinh mạnh mẽ phản đối mọi hình thức giao tiếp giữa Hoa Kỳ và Đài Loan và Washington nên hủy chuyến đi của bà Pelosi. Tại Đài Bắc, thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Đài Loan Yuan Zhou nói rằng việc mời các giới chức cao cấp Hoa Kỳ tới đây luôn là một phần quan trọng trong công việc của cơ quan đặc trách ngoại giao và sẽ được loan báo trong thời điểm thuận tiện. Ngày Chủ nhật vừa qua cũng vừa đánh dấu 43 năm ngày Hoa Kỳ thông qua đạo luật về quan hệ với Đài Loan, vốn đặt ra các quy chế giao hảo trong hoàn cảnh không có quan hệ ngoại giao chính thức và cũng xác nhận quyết tâm của Hoa Kỳ là cung cấp phương tiện cho Đài Loan tự bảo vệ mình. Lần cuối cùng một chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ tới Đài Loan là năm 1997, khi ông Newt Gingrich gặp Tổng thống Lý Đăng Huy. Thưa quý vị, một sự việc nguy hiểm vừa diễn ra trong lĩnh vực hàng không, cụ thể là tại Costa Rica, khi có một phi cơ chở hàng bị gãy đôi khi vừa hạ cánh. Cụ thể về bản tin này cho biết là có một phi cơ chở hàng bị trượt khỏi phi đạo và đã gãy đôi khi hạ cánh ở phi trường quốc tế thủ đô San Jose ở quốc gia Costa Rica thuộc Trung Mỹ, nhưng may mắn là không có ai bị thương. Chiếc Boeing 757 cất cánh từ phi trường quốc tế Juan Santa Maria ở ngoại ô San Jose để tới Guatemala trưa ngày 7 tháng 4 giờ địa phương, nhưng phải quay đầu 25 phút sau đó để hạ cánh khẩn cấp. Tổ bay đã phát hiện một vấn đề trục trặc ở hệ thống thủy lực. Khói bốc lên rất nhiều từ chiếc phi cơ màu vàng của hãng vận chuyển Đức DHL khi nó trượt khỏi phi đạo và gãy đôi, để lộ ra cả hàng hóa ở trong khoang. Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa Costa Rica thông báo hai thành viên tổ bay đều là người Guatemala, hiện trong tình trạng tốt. Nhân viên Hội Hồng Thập Tự cho biết cơ trưởng và cơ phó đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra y tế. Phi công bị sốc nhưng tổ bay đều tỉnh táo và nhớ rất rõ mọi chuyện. Vụ việc này đã khiến cho phi trường phải đóng cửa đến 18 giờ cùng ngày. Phát ngôn nhân của DHL cho biết một cuộc điều tra sẽ được tiến hành sớm để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng và hy hữu này. Tiếp nối chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương hôm nay sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết FBI vừa triệt phá một mạng lưới tin tặc Nga. Giới chức Hoa Kỳ vừa cho biết cơ quan điều tra liên bang vừa giành quyền kiểm soát hàng ngàn bộ định tuyến và thiết bị tường lửa khỏi tay tin tặc quân sự Nga bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng mà các điệp viên của Moscow đang sử dụng để liên lạc với các thiết bị này. Một bản lời khai đã mô tả chiến dịch bất thường này là hành động phủ đầu để ngăn chặn các tin tặc Nga huy động các thiết bị xâm nhập vào botnet, là một mạng lưới các máy điện toán bị hack có thể tấn công các máy chủ khác với lưu lượng truy cập giả mạo. Hãng tin Reuters cho hay mạng botnet này được kiểm soát thông qua nhu liệu độc hại có tên là Cyclopling. Các cơ quan an ninh mạng Hoa Kỳ và Anh Quốc hồi cuối tháng 2 cũng cho rằng Cyclopling là nhu liệu của Sandworm, một trong những nhóm tin tặc của cơ quan tình báo quân đội Nga đã nhiều lần bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công mạng. Theo nghiên cứu của các công ty an ninh mạng tư nhân, Cyclopling được thiết kế để chiếm quyền điều khiển các thiết bị do WatchGuard Technology và AzurTech Computer sản xuất. Nhu liệu này cung cấp quyền truy cập vào các hệ thống bị xâm phạm cho Nga, cung cấp khả năng tách lọc, xóa dữ kiện từ xa hoặc dùng các thiết bị đó để chống lại bên thứ ba. Tin Hoa Kỳ tiếp theo cho biết vụ nổ súng ở Sacramento là một cuộc đọ súng giữa các băng đảng đối đầu. Thưa quý vị, cảnh sát Sacramento vừa cho biết vụ nổ súng lớn làm 6 người chết và 12 người bị thương gần tòa nhà Quốc hội California hồi cuối tuần qua là một cuộc đấu súng liên quan đến ít nhất 5 tay súng từ các băng đảng đối thủ với nhau. Tin này được tờ AP loan đi. Hiện tại chỉ mới có 2 nghi can là 2 anh em bị bắt vì liên quan tới sự việc này, nhưng chỉ đang đối mặt với cáo buộc về súng đạn. Phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng. Họ cho biết là có ít nhất 2 băng đảng liên quan nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin. Còn theo các chuyên gia, nếu thực sự là một cuộc đấu súng giữa các băng đảng, thì đây là một cuộc giao tranh có quy mô bất thường. Được biết là trong 20 năm qua, các băng đảng dường như chưa hề có cuộc đấu súng nào khiến nhiều người thiệt mạng và diễn ra tại nơi công cộng như sự việc trên. Ông Bill Sander, một nhà tội phạm học tại Cal State Los Angeles, cho biết ông muốn có thêm các bằng chứng chứng minh đây là cuộc đấu súng giữa các băng đảng, bởi vì theo ông các vụ đấu súng băng đảng thường là xảy ra ở địa bàn của chúng, chứ không thể xảy ra ở nơi công cộng một cách ngẫu nhiên. Tối cao pháp viện vừa có nữ thẩm phán da màu đầu tiên. Thưa quý vị, Ketanji Brown Jackson vừa được Thượng viện phê chuẩn trở thành nữ thẩm phán da màu đầu tiên trong lịch sử tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm qua bỏ phiếu xác nhận với tư cách thẩm phán tối cao pháp viện Hoa Kỳ cho bà Jackson, 51 tuổi, với tỷ lệ phiếu là 53 thuận, 47 chống. Trong đó có 3 thành viên đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận là Susan Collins, Lisa Murkowski và Mitt Romney. Bà Jackson sẽ thế chỗ của thẩm phán Stephen Breyer, 83 tuổi, sau khi ông dự kiến sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Nữ thẩm phán da màu đầu tiên của tối cao pháp viện Hoa Kỳ do Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, chính thức tuyên thệ nhậm chức sau đó. Đây được cho là chiến thắng lớn cho Tổng thống Biden, giúp ông thực hiện cam kết khi tranh cử là đề cử một nữ thẩm phán da màu vào tối cao pháp viện. Tổng thống Biden ngày hôm qua đã cùng bà Jackson chờ xác nhận của Thượng viện tại Tòa Bạch Ốc. Chủ nhân Tòa Bạch Ốc đăng trên Twitter rằng, đây là khoảnh khắc lịch sử đối với đất nước chúng ta. Chúng ta đã tiến thêm bước nữa để khiến tối cao pháp viện có thể phản ánh sự đa dạng của Hoa Kỳ. Bà Jackson sẽ là một thẩm phán tuyệt vời và tôi thật vinh hạnh khi được chia sẻ thời khắc này cùng bà ấy. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, bà Jackson sẽ là nữ thẩm phán thứ 6 của tối cao pháp viện và cũng đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này có 4 nữ thẩm phán cùng một lúc. Các thẩm phán tối cao pháp viện phục vụ nhiệm kỳ trọn đời, trừ khi họ bị quốc hội luận tội hoặc bãi nhiệm hay tự nguyện nghỉ hưu. Bà Jackson sinh ra ở Washington, D.C. và lớn lên ở Miami, Florida. Bà tốt nghiệp Đại học Harvard và từng làm thẩm phán quận ở Washington, D.C. Bà Jackson cũng từng làm thư ký luật cho ông Stephen Breyer vào năm 1999 đến năm 2000. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến cộng đồng Việt Nam tại vùng Lý Đô Sài Gòn. Đó là thành phố Garden Route mở chỗ tránh nóng cho cư dân vì trời đang lên đến hơn 95 độ F, thưa quý vị. Vì nhiệt độ ngoài trời vượt quá 95 độ F nên là thành phố Garden Route đã mở nơi tránh nóng tại trung tâm thể thao và giải trí của thành phố này vào ngày hôm qua và tiếp tục mở cửa trong hôm nay. Theo thông cáo của Garden Route thì chỗ tránh nóng nằm trong trung tâm thể thao và giải trí của thành phố tại địa chỉ 13641 Deodara Drive, Garden Route, California 92844, gần với công viên Garden Route. Chỗ tránh nóng sẽ mở cửa từ 11 giờ sáng tới 5 giờ chiều và sẽ mở máy lạnh liên tục cho cư dân thuộc mọi lứa tuổi. Cư dân có thể sử dụng tiền sảnh và các nhà vệ sinh thoải mái, nhưng không có được dắt theo thú cưng. Ngoài ra, thành phố cũng cho biết chỗ tránh nóng trong trung tâm thể thao sẽ không có bán thức ăn. Xin nói thêm là vào ngày thứ Tư, nhiệt độ Nam California bỗng tăng vọt và Sở Khí tượng cho biết thời tiết sẽ nóng hơn, thậm chí là nóng kỷ lục vào ngày hôm qua cũng như hôm nay. Nhiệt độ cao mùa này dự trù sẽ giảm xuống vào Chủ nhật, khi thời tiết từ Bắc Cali dự trù đem tới không khí mát mẻ hơn và trời nhiều mây hơn. Từ Chủ nhật trở đi thì thời tiết sẽ giống như những mùa khác. Sở Khí tượng cũng cho biết Nam California sẽ có thể có mưa nhẹ từ tối thứ Hai cho đến tối thứ Ba tuần tới. Tiếp nối chương trình sẽ là phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết là vừa có 2 tàu hàng tông nhau và 1 người mất tích ở Việt Nam. Cụ thể là sau va chạm với tàu Vinapco 28, tàu Trường Nguyên 136 với 10 thủy thủ đã bị chìm, 9 người được cứu và 1 người hiện vẫn đang mất tích. Chiều ngày 7 tháng 4, theo giờ Việt Nam, thì Biên phòng tỉnh Bình Định đã phối hợp với cảng vụ hàng hải Quy Nhơn đưa các nạn nhân trên tàu bị chìm về cảng Quy Nhơn để chăm sóc, đồng thời thông báo cho địa phương lân cận là Quảng Ngãi, cũng như các tàu chạy ở khu vực phối hợp tìm kiếm người mất tích. Trước đó, thì tàu Trường Nguyên 136 trọng tải gần 4.500 tấn của một công ty cùng tên ở Hải Phòng, chở hơn 4.300 tấn hàng từ Quảng Bình đi Cần Thơ. Khi tới biển Tam Quang Bắc cách bờ 8 hải lý thì xảy ra va chạm với tàu Vinapco 28 của một công ty ở Hà Nội có 17 thuyền viên đang trên đường từ Hải Phòng đi Sài Gòn. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tai nạn và thực hiện các biện pháp chống tràn 20.000 lít dầu DO trên tàu Trường Nguyên 136. Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết tròn một năm kể từ khi bị bắt, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh vẫn chưa được xét xử. Thưa quý vị, nhà hoạt động nhân quyền người Hà Nội Nguyễn Thúy Hạnh được biết là chưa được đưa ra xét xử dù đã bị bắt tròn một năm. Bà bị cáo buộc dưới tội danh làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Đã 12 tháng kể từ khi bị bắt, nhưng nhà hoạt động này vẫn đang trong giai đoạn tạm giam để phục vụ điều tra, giai đoạn được cho là khó khăn nhất đối với các tù nhân chính trị. Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do thì luật sư Nguyễn Văn Đài, người đã từng bị bắt giam 2 lần vì các tội danh chính trị, cho biết việc cơ quan điều tra không cho tù chính trị gặp mặt luật sư và thân nhân trong quá trình điều tra không nhằm mục đích nào khác ngoài việc trừng phạt những người này. Theo thông tin từ gia đình thì bản thân nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh đã mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng từ trước khi bị bắt. Do đó, gia đình lo ngại rằng bệnh tình của bà sẽ trở nên trầm trọng hơn dưới điều kiện giam giữ trong trại giam. Trường hợp nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh không phải là cá biệt trong việc tạm giam dài hạn. Cơ quan an ninh điều tra ở Việt Nam vẫn thường kéo dài thời hạn tạm giam đối với các vụ án có yếu tố chính trị. Luật pháp Cộng sản Việt Nam cho phép kéo dài thời hạn tạm giam đến khi kết thúc quá trình điều tra đối với các vụ án có yếu tố an ninh quốc gia đặc biệt nghiêm trọng, tức là không có mốc thời gian cụ thể. Các tổ chức nhân quyền quốc tế như Ân xá quốc tế đã nhiều lần lên án lối thực hành này và gọi đó là hành vi tra tấn. Thưa quý vị, để kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương ngày hôm nay, sau đây Nam Dương xin chia sẻ đến quý vị một câu chuyện xúc động vừa diễn ra ở Nhật Bản. Đó là có một cô gái vừa nhận được lá thư dặn dò của người mẹ quá cố sau hơn 10 năm. Thưa quý vị, vào đêm sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành, Sorata nhận được bức thư của người mẹ Fukuko qua đời hơn một thập kỷ trước vì căn bệnh ung thư. Dòng chữ đầu tiên trên phong bì viết: Gửi Hanami 20 tuổi. Bức thư mà Hanami Sorata nhận được khi bước qua tuổi 20 được người mẹ Fukuko viết khi bà chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng trong thời gian dài. Bà Fukuko khi đó phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật, nhưng vẫn luôn lạc quan và thường xuyên dành thời gian dạy Hanami nấu ăn cũng như vẽ tranh. Cô bé Hanami lúc đó thì luôn tin rằng mẹ mình sẽ được chữa khỏi. Tuy nhiên căn bệnh của Fukuko đã tiến triển sang giai đoạn 4, đồng nghĩa với việc sự sống của bà chỉ còn tính bằng ngày. Năm Hanami lên 7 tuổi cũng là lúc mẹ cô qua đời. Sau đó thì Hanami sống cùng bố và ông bà, hiếm khi rơi nước mắt trước mặt các thành viên khác trong gia đình. Hơn một thập kỷ trôi qua thì vào đêm trước sinh nhật tuổi 20 của Hanami, ông bà đã trao cho cô bức thư mẹ viết lúc sinh thời. Cảm giác như con vừa biết lẫy trên giường hôm qua vậy, bức thư đã viết. Mẹ rất nôn nóng được ngắm nhìn con gái tròn 20 tuổi, tò mò rằng con sẽ mặc loại kimono nào trong lễ trưởng thành. Hanami giờ đây đã là sinh viên đại học ở thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa, Nhật Bản. Cô vô cùng xúc động, khóc nức nở khi đọc bức thư đầy tình cảm của mẹ. Trong thư thì bà Fukuko dặn dò con gái hãy luôn biết ơn người khác khi lớn lên. Và Hanami đã ước mình có thể đọc bức thư này khi mẹ vẫn ở bên. Bức thư với những lời lẽ đầy tình thương của người mẹ đã đem tới cho Hanami một động lực mạnh mẽ, thúc đẩy cô thực hiện các hoạt động xã hội để nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư. Hanami đã làm việc với người thân, bạn bè, thành lập ra Hananana, là một nhóm vận động kêu gọi hãy đi tầm soát ung thư, đặc biệt là tập trung khuyến khích phụ nữ đi khám sàng lọc ung thư cổ tử cung cũng như là ung thư buồng trứng. Sau khi bà Fukuko qua đời thì tại nhà của gia đình Hanami xuất hiện một con chim sẻ, thưa quý vị. Con chim sẻ thường đậu trên vai và cánh tay của cô cùng với người nhà, tỏ ra rất thân thiện, nên Hanami nói rằng cô cảm thấy như thể người mẹ vẫn ở bên cạnh gia đình. Gia đình của Hanami cũng đã xuất bản một quyển sách mang tên Mẹ hóa thành chim. Hanami tin rằng quyển sách này sẽ giúp thu hút sự chú ý rộng rãi hơn của dư luận, nhằm khuyến khích nhiều người đi khám sức khỏe định kỳ hơn. Hanami còn tổ chức những buổi trò chuyện, trong đó người nghe có thể đặt câu hỏi với các bác sĩ sản phụ khoa về việc kiểm tra sức khỏe, giải đáp lo lắng liên quan đến ung thư. Đồng thời cô cũng trò chuyện với các bà mẹ có con nhỏ, khuyến khích họ đi tầm soát ung thư sớm. Nhiều người trẻ tuổi có lẽ không tin rằng họ sẽ bị ung thư, Hanami nói như vậy. Đồng thời nói thêm, tôi muốn họ đọc quyển sách và đi kiểm tra sức khỏe. Từ tháng 4 năm nay thì Hanami sẽ bắt đầu làm việc trong một trường mẫu giáo với tư cách là chuyên gia dinh dưỡng. Cô gái sẽ tiếp tục các hoạt động giáo dục công cộng, đồng thời tiết lộ kế hoạch theo đuổi sự nghiệp ẩm thực sau những bài học nấu ăn nhiều niềm vui từ mẹ mình. Thưa quý vị, câu chuyện về một cô gái Nhật Bản như được tiếp thêm động lực sống sau khi nhận được thư dặn dò của người mẹ quá cố sau hơn 10 năm bà qua đời, đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên đón nghe những chương trình phát thanh khác của Sài Gòn Nhỏ trên trang saigonnhonews.com cũng như trên những ứng dụng nghe podcast phổ biến khác. Chúc quý vị sẽ có một ngày thứ sáu cũng như hai ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui nha. Xin kính chào.